chuyên chú liệu ngồi thì làm ta.
À, dạ hôm nay thầy sẽ tiếp tục mà giảng cho bộ tác hành phẩm thứ năm mà.
Được không? Dạ. OK. Ta thằng bút tiền liền xin nhận cột tiền sẽ làm việc tại chỗ nào cũng nhà chỗ và ở địa cột chỗ
đó. Nhưng mà trước khi bắt đầu thì thầy sẽ nói một chút về tiền chỉ. Tiếp tục mà về phần thiền hôm trước mà chúng ta đang thực hành ạ.
Cái gì là xin nhận cột thì ta đã đi chào cụ tổng. Khi làm cho công thì tôi xong vào liền. Ta đã được xin nhận như vậy thôi nhé. Cho xin nhận số bảo rồi. Và xin nhận số bảo rồi thì cái gì? Cho anh những số bảo rồi cho công của rồi.
Dạ hôm trước thì có một số vị đã đạt được đến trạng thái tâm thứ hai ạ. Thì xong đến tâm thứ hai thì mình tiếp tục thực hành để đến trạng thái tâm thứ ba. Thì trong cái giai đoạn từ trạng thái tâm thứ hai lên đến thứ ba thì phải thiền liên tục. Một thời thiền của mình là từ 15 đến 20 phút ạ.
How many seconds you got distracted? That's a one important point. Okay, how many seconds you got distracted? Whether you go 4 seconds or 5 seconds or more than that, you got distracted. Teach that.
Dạ thì điều quan trọng ở trong lúc này đó là mình phải để ý xem trong cái thời thiền như vậy thì mình đã bị phân tâm bao nhiêu giây à? Phân tâm 3 giây hoặc là 4 giây, vân vân, mình phải để ý.
Nhưng mà đi đi rồi, chúng ta đi chơi rồi, và cái sự ure clarity is important. No, so that's why the clarity the cái chỗ nó what you have to do is that you have to look at the clarity. So that's a second important point. Và clarity the tâm của bạn.
Dạ và điểm quan trọng thứ hai đó là cái mức độ rõ nét của hình ảnh nó hiện ra đối với mình nó rõ như thế nào thì chúng ta phải cố gắng để làm rõ cái độ chi tiết, làm rõ hình ảnh đến mức tối đa có thể.
Clarity. What you have to do is, as I mentioned before, you have to zoom in at the Buddha's image, especially face or like that. You have to zoom in like that way. Then the image will come more clear.
Dạ, thì trong lúc mà chúng ta thiền, mình phải để ý đến cái độ rõ ràng và sắc nét của hình ảnh, của cái đối tượng mà mình đang thiền đến. Nếu mà mình bị mất cái độ rõ ràng đó thì giống như hôm trước thầy có nói một cái kỹ thuật đó là chúng ta phóng to, giống như là chúng ta phóng to cái hình ảnh đến cái chỗ nào mình đang thấy mờ thì để mình tập trung vào đó thấy rõ hơn, xong rồi chúng ta lại tập trung vào đối tượng giống như là bình thường.
That is a one point. And another point is the last, as I mentioned, this is the one point. And one other point is that the last time, as I mentioned before, who want to be the part of the Dream Yoga experiment. So I asked them that they can be from the age of 20 to the 40. But seems like that maybe if you want to join, maybe above of the 40, you can join. Okay, 20 to 50, I want to make it like time. Okay, 20 to 50. Because not many are joining when I restricted the age, no? So only the few people are joining. So I want to open up.
Dạ, điều thứ hai đó là về thực hành chú già mộng. Hôm trước thầy có thông báo là thầy muốn tìm những ai mà từ độ tuổi từ 20 đến 40 để tham gia. Thì số lượng đăng ký thì không có nhiều lắm, cho nên bây giờ nếu mà ai trên 40 tuổi cho đến 50 thì cảm thấy là nếu mình có thể thực hành được thì đăng ký tham gia thực hành cũng được ạ. Cho nên bây giờ thầy giới hạn là độ tuổi là từ 20 đến 50 tuổi ạ.
Okay. So when you are so that experiment if you want to join you can register your name, okay? Register your name. So then register your name and also listen again and again the My Dream Yoga practice. Okay? I think that's in the website, okay? First step you have to do that. Okay.
Dạ và đối với lại những ai chúng ta có muốn tham gia thực hành chú già mộng thì chúng ta đăng ký lại, sau đó chúng ta hãy tải về những cái bài giảng của thầy về chú già mộng ở trên website, với lại có những cái file âm thanh chúng ta nghe lại và chúng ta đọc lại bài để chúng ta hiểu rõ khi thực hành chúng ta phải làm những bước chi tiết như thế nào. Đó là cái bước đầu tiên, chúng ta đọc để hiểu trước cái phương pháp thực hành thôi. Khi nào thực hành như thế nào thì thầy sẽ nói sau.
Okay, and the most important thing is it might take very long time, okay? Because at least a month. Even in the month, I'm not so sure whether you will dream or not. Once you dream, I'm not so sure whether you can realize the dream or not. Once you realize the dream, maybe it might be 1 or 2 minutes only you might realize. So this will be a very long, that it may take an experiment, okay? That's why you have to be very ready, okay, mentally.
Yeah, và chúng ta phải chuẩn bị tinh thần là cái thời gian thực hành cái phương pháp du dạo mộng này thì khá là dài ạ. Bởi vì để thực hành du dạo mộng, chúng ta phải ngủ và nằm mơ và phải nhớ được giấc mơ của mình. Có nghĩa là có giấc mơ rõ ràng. Cho nên nó trong một tháng chưa chắc là mình có được giấc mơ nào. Hoặc là mình có nằm mơ đi chăng nữa thì cũng chưa chắc là mình tỉnh dậy thì mình sẽ nhớ lại. Và khi mình nằm mơ thì chưa chắc là mình có thể biết được mình đang nằm mơ. Nên có rất là nhiều cái khó khăn. Nên mình phải chuẩn bị sẵn tinh thần là phải thực hành trong một thời gian rất là dài. Có thể là nhất là một tháng thì cũng chưa chắc là mình có thể hoàn thành được.
That's very good. Now we'll have the Bodhisattva Avatar Charya. Yeah, okay. Go ahead. Phong, so if you want to turn on the camera, that will be good, okay? If you don't want, that's also fine. But if you can, you can turn on the camera, okay?
Dạ, thầy nói rằng nếu mà có ai muốn bật cái camera của mình lên, bật hình ảnh của mình lên thì tốt. Và nếu mà không bật được thì không sao. Nhưng mà nếu mà có thể bật thì hãy bật lên.
And if you don't want, also fine, okay? You don't have to, okay?
Dạ, thầy nói nếu mà mình không muốn bật hình ảnh thì không sao. Mình không có bắt buộc phải bật hình ảnh đâu ạ. Không muốn thì không bật.
And when you turn on the camera, then you have to focus a little bit better, you know?
Khi mình bật cái hình ảnh của mình lên thì phải ngồi ngay ngắn và tập trung tốt hơn à. Dạ, thì dạy tiếp đoạn thứ 34 phẩm thứ 5. Tâm như vậy trong đôi lần đầu, nếu biết rằng tâm còn mang lỗi, khi ấy ta hãy như cây cối, luôn giữ vững chẳng hề chuyển lay. Thì hai câu đầu, tâm như vậy trong đôi lần đầu, nếu biết rằng tâm còn mang lỗi, có nghĩa là lúc mà mới bắt đầu mình thực hành tỉnh giác, thì cái lỗi, tâm còn mang lỗi đây là mình chưa có tỉnh giác được.
Dạ, thân ảnh được tỉnh giác. Ta thanda ngonzu keche de kharcha gyo sana thanda keche de le tere ta no ta now the he talking that when what we have to do is we have to look at the our mental thinkings. So whenever we see that something is not right, we are having the generated the negative thoughts in our mind, so that's time that we should not do anything. We should be remain like a tree, not to do anything physically, don't take any actions.
Yeah, thì ý nghĩa của đoạn này ở đây nói rằng trong những lúc mà đầu mà chúng ta thực hành tỉnh giác mà mình vẫn chưa có tỉnh giác được, thì khi đó tâm mình còn mang lỗi. Thì lỗi ở đây vì chưa tỉnh giác cho nên mình phạm phải vào bất thiện. Cho nên lúc đó chúng ta hãy quan sát tâm của mình. Nếu mà mình phát hiện ra mình đã phạm phải vào bất thiện, nghĩa là vì không tỉnh giác mà phạm phải bất thiện ấy, thì khi mà vừa phát hiện ra thì mình như cây cối, như một cái cây. Như một cái cây nghĩa là mình không có gì và không làm gì cả, lúc ấy giữ yên. Nên câu cuối là luôn giữ vững, chẳng hề chuyển lay.
You have to look at your own the thinking. So whenever you see that is what your thought, what you are having, it's not right thought. Something is wrong with what you are having in your thought. That moment you should not do anything. That moment that physically and thus you should not do anything by physical and you should not say anything. You should remain like a tree. This is it.
Dạ, cho nên lúc mà chúng ta chợt phát hiện ra rằng mình đã nảy sinh ra những cái ý nghĩ mà không tốt, nghĩa là những cái ý nghĩ mà phạm vào những điều bất thiện, thì lúc đó tâm mình còn mang lỗi là do bởi mình đã chưa có tỉnh giác được. Thì khi đó chúng ta hãy giữ vững như một cái cây, có nghĩa là hành động qua thân thì chúng ta không làm gì cả, và lời nói thì chúng ta không nói gì cả. Sang đoạn thứ 35 ta sẽ không bao giờ nhìn ngắm những việc vô nghĩa tán loạn tâm, luôn kiên định hướng chuyển tâm mình, hạ mắt xuống chẳng hề để ý.
One important point. It's very difficult. I don't follow it. It's very difficult. It's saying that whenever you walk, you should look downwards. So it's a very difficult to practice.
Dạ, thầy nói rằng đoạn này nói về một cái ý nghĩa là một điều cần phải thực hành nhưng rất là khó. Có nghĩa là lúc mà chúng ta đi lại ở trên đường, chúng ta không có nhìn ngắm, không có để ý tới những việc gì mà có thể là khiến tâm mình tán loạn, hãy luôn nhìn xuống phía bên dưới. Lo xuống chị.
And when he was writing the Shantideva, when he was writing this book, there is no car, no. He don't have to get scared that whether he will hit by the car, no. Now, if you look downwards, if you don't look around, you may get hit by the car.
Yeah, đây là một đoạn viết về cái cách thực hành ở thời của ngài Tịch Thiên. Bởi vì thời ngài Tịch Thiên thì ở trên đường không có xe cộ, thì ngài chỉ có đi bộ thôi, chỉ cần nhìn xuống, không có cần phải chú ý xung quanh nhiều. Thời bây giờ nếu mà chúng ta bước ra ngoài đường, nếu mà không nhìn quanh mà chỉ nhìn xuống dưới thì có thể bị tai nạn, bị xe đụng ở ngoài. Ngoài đường có rất nhiều xe cộ cho nên cần phải nhìn quanh để cẩn thận.
So that's a very important, it's very important, no? When you walk, you have to look around, no? That time is totally changed, no? That the one, when he was telling the look downward, don't look around, that means that time, no? That the time is now 1,000 years before and now. So this is the, I don't think that this practice, it's not suiting the right now.
Dạ, thì cái cách thực hành ngài Tịch Thiên đề ra ở đây đó là hạ mắt xuống, chẳng hề để ý, là nhìn xuống phía dưới, không có nhìn xung quanh để khiến cho tâm mình tán loạn. Thì đây là cách làm ở thời xưa, thời của ngài Tịch Thiên, lúc đó trên đường vắng vẻ, không có xe cộ, cho nên có thể làm như vậy. Thời bây giờ đông xe cộ nên ra ngoài đường chúng ta phải nhìn quanh để ý và cẩn thận. Cho nên bởi vì cái thời đại nó đã thay đổi nên cách thực hành nó cũng cần phải thay đổi theo cho phù hợp. Lo xung xin. Dạ, sang đoạn thứ 36 à. Để nhìn ngắm được dịp nghỉ ngơi, ta có thể nhìn quanh vài phía. Nếu có gì rơi vào tầm mắt, hãy nhìn và nói tiếng chào mừng.
So that is the one thing that Tongwa Nghe Sui Chi Dune says 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 that Tongwa Nghe Sui Chi
Dune says that Tongwa Nghe Sui Chi Dune says that khi mà nhìn đoạn này là tiếp nối của đoạn ở trên kia, khi mà mình nhìn xuống như vậy thì để nhìn ngắm được dịp nghỉ ngơi là để cho cái mắt mình nhìn ngắm được dịp được thư giãn, thì có thể nhìn qua vài phía. Mà trong lúc mà nhìn sang vài phía để thư giãn như vậy, nếu có bắt gặp những cái gì mà nó rơi vào trong cái tầm ngắm của mình, rơi vào trong tầm nhìn của mình, thì mình hãy tỏ cái thái độ là chào mừng một cái hiện tượng như vậy thôi.
So now you can see that it is when you're telling the group, wishing the other, no, wishing the other is you can see the very clearly that when there are the few people, so you can wish whenever you meet someone in the road, no, when there are the thousands of the people in the street, you cannot go and wish everyone that, no. So here it's saying that when you look around, when you see someone and tell them the wow, great to welcome them and wish them. That is exactly talking of the 1,000 years back when there are the very few people. I think that is a quite good thing is when you are staying in the village or the very few people, that's very nice, no? Talking with the other, they're just asking that about them and other people, yeah. Mm.
Dạ, thì ở đây nói đến chuyện là khi chúng ta nhìn quanh, nhìn qua nhìn lại mà chúng ta thấy được có người khác ở gần mình, thì mình chỉ cần mình nói tiếng xin chào và mình hỏi thăm sức khỏe, đó là cái tiếng chào mừng để chào hỏi lẫn nhau. Đó là một cách rất là tốt. Cái văn hóa này nó đã có từ rất là xa xưa, từ thời của ngài Tịch Thiên thì đã có rồi, thì phản ánh nó trong cái tác phẩm ngài đã biên soạn. Thì điều đó rất là tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta ra đường hiện nay, ra đường thì có rất là nhiều người, hàng ngàn người ngoài đường, thì rất là khó để làm chuyện này. Nhưng mà ở trong cái cuộc sống của thời của ngài Tịch Thiên thời xưa, thì trong một cái ngôi làng nhỏ, thì cái văn hóa này cũng rất là tốt, rất là thân thiện với mọi người.
And the Vietnam is when you greet, you say chào, isn't it? Xin chào, isn't it?
Yes, sir.
And then you will say "Hoa Koma," isn't it? How are you, isn't it?
Yes, sir.
Okay, good luck.
Dạ, thì thầy nói rằng theo văn hóa của người Việt Nam thì chắc là mình gặp nhau mình nói là chào rồi có khỏe không, đó là cái văn hóa mình vẫn chào hỏi lẫn nhau khi mà gặp nhau.
I feel chào is a not a Vietnamese tradition. It seems like a French influence. Things like that, a little bit like a French influence. I don't think that is a very traditional Vietnam influence, no?
Thì thầy nói rằng cái cách mà mình hãy cứ mỗi lần gặp nhau thì cứ chào, cứ đi đi ngoài đường gặp người khác thì cứ chào đó, có vẻ không phải là cái văn hóa gốc của người Việt à, có vẻ là đã bị ảnh hưởng của từ người Pháp.
So when your greeting is a very important that very interesting about a greeting that every country so they have a different way of the greetings.
Ở mỗi một nước như vậy thì sẽ có một cái văn hóa chào hỏi khác nhau.
In the South Indian, mainly when they greet, they always say, "Oh, did you eat something? Did you eat something? Did you eat the food? Did you eat the food?" Their way of the greeting.
Dạ, theo cái văn hóa của người Nam Ấn, của người Ấn ở ở phía Nam, ở Nam Ấn thì khi mà gặp nhau thì chào hỏi theo cách là hỏi đang chưa.
So that is a South Indian way. And normally English they'll say, "How are you? How are you?" That's English way, no?
Đó là cách của người dân ở Nam Ấn, còn theo cách của người Anh, của người nước Anh đó thì gặp nhau thì hỏi có khỏe không.
Now you at the Shanti Devas, when you greeted, then you home by leg. Oh, welcoming, isn't it? Did you remember? Then you home by leg, she drew a one. Home by leg,
Vâng,
she was a more than you, which one said you were a bit of a.
dạ. Còn theo cái cách của ngày Tịch Thiên á, thì văn hóa của ngày Tịch Thiên của thời đó thì khi mà gặp người khác thì nói tiếng chào mừng. Cái chữ chào mừng ở đây, chữ tiếng Tây Tạng gọi là ổn ba lê, thì có nghĩa là xin chào và chúc mừng điều tốt đẹp.
It's not the same chào rồi. The ông bà lấy
Dạ.
sự rồi. It's very nice that you are coming. Literally, if you translate rồi, it's very
Vâng.
nice that you came.
Dạ, thì cái chữ đó mà dịch lên tiếng Việt mình không có thật sự nghĩa là xin chào, mà nó có nghĩa là rất là tốt khi được gặp bạn, có nghĩa là chào mừng và chúc điều tốt đẹp, đó là ý nghĩa của cái từ đó.
So in the Nepal, some caste, when they greet, exactly they will say that. Oh, very nice you came. That's their greeting way, no? Yeah, in the Nepal, in the some caste, they will say like greeting ways like that. Yeah, exactly same as ancient way, no? Very thousand years back, no? This is the.
Dạ, ở Nepal thì có một số cái tầng lớp mà dân, có nghĩa là một số cái bộ tộc dân ở ở Nepal thì vẫn dùng cái cách này để mà chào mừng. Thì cái ý nghĩa của cái câu chào đó là ồ bạn tới, thật là mừng.
Tibetan greeting touchy the legs or touchy is resemble the Theravada auspicious or
Thì tiếng Tây Tạng cái câu chào là Trashi Tile, thì chữ Trashi có nghĩa là cá tường nghĩa là may mắn rồi tốt đẹp.
Lepo fine Lepo good good fine.
Dạ, để lấy có nghĩa là chỉ lấy trong chữ lấy bố nghĩa là tốt, đẹp.
Yeah, so that's why that some of the ancient now that it's a culture they will say like I prostrate you. This is the way how they greet, no?
Dạ, và có một số cái truyền thống văn hóa thời xưa khi mà gặp những người khác thì tỏ cái thái độ là con xin cung kính, xin kính ngưỡng vân vân, đó là tỏ cái thái độ kính trọng.
So this is something I think the best thing is that I think Vietnam you have the very good way of the greeting. Now
Dạ thầy
are you
nói
the best way? The best, that is the best really.
Dạ thầy nói Việt Nam mình có một cách chào rất là hay, đó là cứ gặp nhau thì nói A Di Đà Phật, thì đó cách chào rất là hay.
Whenever you say, whoever heard that, at least they can receive the blessings of the Amitabha Buddha, no? Imprints, whether they are Buddhist or not Buddhist or whatever they are.
Dạ, với cách chào đó thì hễ gặp ai thì nếu mà mình nói A Di Đà Phật thì người kia chắc chắn cũng sẽ nhận được sự gia trì của Đức Phật A Di Đà, cho dù người đó có phải là Phật tử hay là không.
That and also you can say that in the morning, evening, afternoon, anytime, no greeting.
Dạ, với lại cái cách chào đó thì không phân biệt thời gian, mình chào buổi sáng cũng được, buổi trưa cũng được, buổi tối cũng được, mình nói chào lúc nào cũng được.
Really very good. The greetings, no? Very nice. Very, I think best greeting, I should say that, no? At least whoever chant saying that will get the marriage, whoever whom you are telling, at least they will get some positive dharma, karma, no? I mean, imprint, no?
Dạ, thầy nói rằng cái cách chào đó là cái cách chào mà hay nhất mà thầy từng biết, bởi vì cái người nói lời chào thì cũng có được công đức, tại vì nói tên của Đức Phật A Di Đà, còn cái người nghe thì cũng được sự gia trì từ Đức Phật A Di Đà.
In the Hindu culture, exactly same. When they greet each other, they will say that they are God's name.
Dạ, theo truyền thống của đạo đạo Ấn Độ, đạo Hindu thì khi mà gặp nhau chào nhau thì sẽ nói tên của các vị thần ở trong tôn giáo của họ.
In the even in the Muslim, no? Whenever Muslim, they, even the Muslim lay people, whenever they greet and the, whenever they say the bye, they will use their name, no, God's name, yeah.
Dạ, và thậm chí trong đạo đạo Do Thái hay là đạo Hồi cũng vậy, họ khi mà chào nhau hoặc là tạm biệt nhau thì cũng gọi tên các vị thần ở trong tôn giáo của họ chứ không có dùng cái tên riêng của mỗi người.
So Muslims they will say the Allah first. Allah first the word that even the all over the world, even the Muslim in the Vietnamese Muslim they will understand. This is Arabic word, no? When they say the bye, no?
Dạ thì
even
khi mà
Muslim from Middle East Asia, whenever the Muslim, they will use the Arabic, no, what this they will say, yeah. Huh?
Yeah, thì cái tiếng chào của người đạo Hồi đó là từ ngôn ngữ Ả Rập gọi tên Thánh Allah. Thì tiếng chào đó tất cả người đạo Hồi nào cũng dùng để chào tạm biệt nhau. Cho nên nếu mà người đạo Hồi ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng như là người đạo Hồi ở Việt Nam thì cũng dùng cái tiếng chào đó.
So yeah, so that's the thing. No, so that's another color. So here it talks about the greetings. No, so when you see it, so that's you have to greet them. It's talking about the greet. It's just giving like a moral, the education. No, so that how do you have to talk with the people? How you have to greet? It's teaching us about that. Yeah.
Dạ, cho nên ở phần này đó là nói về chuyện tỉnh giác thì phải cư xử, phải có cái thái độ với người khác như thế nào. Thì Ngài Tịch Thiên nói về tác phong chào hỏi và đối xử với người khác.
Yeah, so that's okay, huh? So that's the greeting is also not only the greeting, but every country was there, the different way of the cultures, no? Like a one time, I have, normally when I go, I don't introduce the Lama with the people, no? So one time in America, I did exactly the same. Like I just came and I don't introduce the lamas with me, no? There's an old lady, American, told me, oh, Rinpoche. Then she told me she wanted to talk with me privately with a few minutes. Then I went to talk with the side of the room of the corner. Then she told me, Rinpoche, it's very rude that you're not introducing the lama. That is a very fine, no? That's the culture wise, no? American culture wise, yeah.
Dạ, thì ngoài cái văn hóa chào hỏi thì bên cạnh đó thì mỗi nước cũng có một cái văn hóa riêng à. Giống như là hôm vừa rồi khi mà thầy đến Mỹ thì có đi theo các thầy Lama. Thì thông thường theo thói quen á, thì thầy chỉ đến thầy nói chuyện với lại mọi người thôi. Thầy không có giới thiệu các thầy Lama đi cùng với mình. Thì sau cái buổi nói chuyện đó có một cái cô người Mỹ nói với thầy Rinpoche cho phép con nói chuyện với thầy vài phút. Thì sau đó thì cô ấy nói rằng Rinpoche ở Mỹ này, nếu mà Rinpoche không có giới thiệu những cái người đi cùng với mình điều đó rất là thô lỗ. Thầy nói ồ không sao, thì thầy để ý chuyện đó. Thì thầy biết rằng đó là do cái văn hóa khác nhau giữa các quốc gia thôi.
No, then the later on where we go, I have to tell I'm a such a such. Then okay, also Lama I have to tell, oh, I'm a such a such. All the time we go.
Dạ, sau đó thì ở các cái buổi nói chuyện khác thì lúc nào thầy cũng với các thầy Lama và các thầy Lama cũng chào tất cả mọi người.
But if you come and even the like a Tibetan culture, if you say like this is very funny, no? It's so funny, no? If you come to Tibetan culture, Lama's trying to say like that, no? I'm such and such like, it's going to be very funny, Tibetan culture, yeah?
Dạ, nhưng mà nếu mà ở trong cộng đồng Tây Tạng, theo phong pháp Tây Tạng, nếu mà thầy lớn đi vào giới thiệu các thầy Lama đi cùng với mình thì điều đó rất là buồn cười.
But actually, that is the culture wise. No, every different culture. No, that's now it's English. They sing very nice when you are in the room. Do as the Roman do. That's very nice. So when you are in the room, you have to do as the Roman do. No.
Yeah. Thì ở nước Ý có tiếng Anh có một câu là khi đến Rome thì làm hệt như những người ở Rome làm. Đó là một câu là đến đâu là cũng phải làm theo cái truyền thống văn hóa ở đó.
When you are Rome, do as a Roman do, no?
Dạ, khi đến Rome thì làm giống như là ở Rome làm.
And especially the South India, no? You know that the many India, no? They all eat the food by the hand, no?
Dạ, và ở Ấn Độ thì có cái truyền thống là ăn uống bằng tay, dùng tay trần để bốc thức ăn.
Traditional food, when they serve, if you eat by the spoon, they feel quite strange, no? You have to eat by the hand, no? So that is the, I mean, the very South Indian culture.
Dạ, có một số món ăn của Ấn Độ nếu mà họ mời mình và mình ăn bằng muỗng thì điều đó rất là lạ, bởi vì theo truyền thống thì những cái món ăn đó phải bốc tay ăn.
Well, that's why he had saying that tiene una lecture. So he had saying that this is tradition. Now, when you greet, there are the different way of the greeting, different tradition, a different way of the greeting. No? So you can use the whatever the tradition that suits. No?
Thì cái câu mà hãy nhìn và nói tiếng chào mừng ở đây á, thì chữ chào mừng là cái cách mà theo cái truyền thống, theo văn hóa của ngài Tịch Thiên thời xưa ngài để dùng. Nên mình có thể mình dùng theo cái cách chào hỏi nào phù hợp với lại cái văn hóa của mình. Là sang đoạn thứ 37, khi quan sát hiểm nguy đường đạo luôn phải nhìn bốn phía xung quanh, khi nghỉ ngơi phải luôn nhìn kỹ, vẫn phải nhìn đến cả phía sau. Dạ, cái đoạn này thì cũng có ý giống như là những đoạn trước.
Because that time, ancient time, they have been a lot of the animal attacks, not tiger attack, elephant attack, snake attack. So that's why it's that.
Dạ, theo truyền thống văn hóa của thời trước, thời xưa của thời nhà Tịch Thiên thì xung quanh con đường khi mà đi ở trong những cái nơi mà rừng rậm có rất nhiều thú dữ, nên phải quan sát cái nguy hiểm ở trên đường, sợ thú dữ sẽ tấn công.
At that time, one of the great Nalanda scholar called the Singhamatra, Singhasambhava.
Dạ, thời đó có một vị học giả nổi tiếng của tu học viện Nalanda, tên gọi là Sư Tử Hiền.
His mother was attacked when he was in the mother's womb. They are saying that his mother was attacked by the lion and killed the mother, but left him.
Dạ, thì theo câu chuyện kể lại đó là...
So that's why his name comes to Singhasambhava. That means that lion did good.
Dạ, thì theo cái câu chuyện của ngài Sư Tử Hiền đó là mẹ của ngài vừa mới sinh ra ngài, khi mà vừa mới sinh ở trong rừng, thì khi mà vừa mới sinh thì có con sư tử đến tấn công thì giết người mẹ, nhưng mà để lại đứa bé chính là ngài Sư Tử Hiền, nên sau đó người ta đã cứu được ngài và người ta đặt tên cho ngài là Sư Tử Hiền, có nghĩa là con sư tử nó đã làm một việc tốt cho ngài, nghĩa là nó tha mạng cho ngài, nên gọi ngài là Sư Tử Hiền. Dạ, cho nên thời đó có rất là nhiều thú dữ, mà khi mà phải đi ở trong rừng rậm thì có rất nhiều thú dữ, nên phải quan sát tất cả các phía, nghĩa cả lúc nghỉ ngơi cũng phải luôn nhìn kỹ xung quanh để tránh bị thú dữ tấn công. Dạ, thầy nói rằng hai câu đầu là khi quan sát hiểm nguy đường đạo luôn phải nhìn bốn phía xung quanh, là bởi vì ở trong đi trong rừng thì phải nhìn xung quanh bốn phía để xem có thú dữ tấn công hay không. Thời nay nếu mà mình lái xe ngoài đường thì phải nhìn phía trước, thấy đường phía trước mà chạy thôi, không có quay đầu nhìn xung quanh bốn phía được. Nếu mình quay đầu xung quanh nhìn xung quanh bốn phía thì có khả năng đụng xe rất là cao. À,
Google Map tàu rồi mà
dạ, thời nay thì không có nhìn bốn phía xung quanh nữa. Thời nay nhìn nhìn vào bản đồ của Google, nhìn vào Google Map để tìm đường. Dạ, khi nghỉ ngơi phải luôn nhìn kỹ, vẫn phải nhìn đến cả phía sau, hai câu sau.
When you're doing the trekking, right? Trekking, cha ya za re gan za zama nyesu jab de zama ya ta ju me do process de ta do do cha wa de ta do jab lo ta na ding ne che ba.
Dạ, thì khi nghỉ ngơi phải luôn nhìn kỹ, vẫn phải nhìn cả phía sau, là bởi vì đối với những người mà đi ở trong rừng, đi khi mình đi lên núi giống như đi mình trekking lên núi thì cái đường vách núi đó là nguy hiểm nên khi nghỉ ngơi là lúc mình ngồi nghỉ, mình tựa lưng mình cũng phải nhìn phía sau, có khi phía sau lưng mình là cái vực núi, nếu mà mình không có nhìn kỹ thì có thể bị rơi. Dạ, và còn có một cái cách nói khác đó là khi mà mình chọn cái chỗ nghỉ ngơi cho mình phải nhìn cả phía sau lưng, cái nơi mà mình tựa lưng, cái khu vực phía sau có an toàn hay không, có thú dữ hay là không. Nên ở đây là nói chuyện cái thời xưa khi mà phải đi trên rừng ở trên núi, cho nên cần phải cẩn thận. Dạ, ở đây là hoàn cảnh thời xưa khi mà đi ở trong các cái nơi hoang sơ ở Ấn Độ thì có rất nhiều thú dữ như là hổ, rồi báo, rồi sư tử, rắn vân vân. Cho nên cần phải cẩn thận quan sát con đường của mình để không bị thú dữ tấn công. Dạ, sang đoạn thứ 38 mà nên quan sát cả trước và sau để phân quyết nên lui hay tiến, như thế nên làm trong mọi lúc biết rõ mục tiêu quán tận thường. Dạ, câu cuối cùng mà biết rõ mục tiêu quán tận thường, ở chỗ mục tiêu có nghĩa là mình làm bất cứ việc gì thì mình cần phải biết rõ là mục đích mình làm chuyện đó để làm gì, nên là phải biết rõ được cái mục tiêu của cái hành động của mình. À, cho nên trong tất cả mọi hành động, ví dụ mình đi đường, mình đi về phía trước hay là mình đi lui ra phía sau, hoặc là ngay cả lúc mà mình ăn uống cũng vậy, tất cả mọi hành động nào nó cũng có cái mục đích của mình, nên mình phải biết rõ mục đích của mình và nhắm đúng cái mục tiêu và thực hiện hành động, không để có một cái hành động nào mà không hề có mục tiêu rõ ràng.
In our life, we do a lot of the things without any proper purpose. What you do when there is no proper purpose, that means that you are doing something very meaningless thing.
Cho nên tất cả mọi cái việc làm của mình cần phải có cái mục đích rõ ràng. Nếu mà không mình làm một cái việc gì đó mà mình không biết được rõ cái mục đích của mình thì cái việc làm của mình sẽ trở nên rất là vô nghĩa.
Like when you do the exercise, what is the purpose to keep you healthy?
Lấy ví dụ, nếu chúng ta tập thể dục thì mục đích của việc tập thể dục đó là giúp cho mình được khỏe mạnh.
When you eat a very healthy food, what you then means the purpose of eating the healthy food is to keep yourself healthy, no?
Dạ, mình ăn uống mình ăn thức ăn sạch để mục đích của mình là để cho mình có được cái sức khỏe cũng khỏe mạnh.
So sometimes like that, when you look at whatever you eat, whatever you do, you have to look at the purpose what you are doing. So that's why it's saying that understand the purpose and that you do.
Dạ, thì cũng giống như là mình muốn có được sức khỏe tốt thì mình phải lựa chọn thật kỹ những cái món ăn thức uống của mình thì cũng giống như vậy, làm bất cứ việc gì cũng phải quan sát rất là rõ ràng mục đích của mình, quan sát rõ ràng mục tiêu để mình làm cho đúng cái công việc của mình cho thật tốt. Dạ, cho nên đó là cái ý nghĩa quan trọng nhất ở trong cái đoạn này là câu cuối, biết rõ mục tiêu quá toàn tường là lời khuyên trong tất cả mọi hành động của mình. Dạ, sang đoạn thứ 39 từ lúc sẵn sàng để hành động luôn quan sát thân này ra sao, nghĩ rằng thân đang như thế này, hãy chú trọng luôn nhìn như thế.
No, it's a very important that it's very very important. It's very important when you sit, when you go, it's very important to look at how you sit, how's your body position. That's very important.
Dạ, ở đây nói lên cái tầm quan trọng của việc mình quan sát cái hành động trên thân của mình, kể cả việc đi đứng. Thì mình đang đi với cái tư thế như thế nào, hoặc là mình ngồi xuống với cái tư thế như thế nào, thì cũng cần phải chú trọng và phải quan sát.
Especially when you're sitting in the front of the altar, not Buddha statue or like that, it's a very important to sit very properly.
Dạ, thì điều này cũng đặc biệt quan trọng lúc mà chúng ta đứng hoặc là ngồi ở trước bàn thờ Phật ạ. Thì ở những cái nơi trang nghiêm như thế mình cần phải cẩn trọng trong những cái hành động của mình.
So that's why the sitting is something like a Buddha's altar like that, with that you have to sit with a very respect. Yeah.
Thì khi mà ngồi trước bàn thờ Phật hoặc là những nơi trang nghiêm, những cái nơi tôn thờ thì chúng ta cần phải để ý đến tất cả mọi cái cử chỉ hành động của mình cho thật là trang nghiêm.
And also the special like a books, no, Bodhisattva altar is a books or like that, when you have to keep very rightly, okay, you should not throw it on the some like on the keep on the chair or like that, you should not do that, okay, always try to keep it stable, okay.
Dạ, và tất cả những kinh điển, lấy ví dụ như là cái quyển Nhập Bộ Tác Hạnh, nếu mà chúng ta có quyển sách trên tay thì chúng ta phải cầm cẩn thận, không đặt ở trên ghế, và cũng không có đặt những nơi nào mà thiếu tôn nghiêm, nên phải cẩn thận đặt để kinh sách cho đúng chỗ.
Okay, keep the books and especially the Dharma books, no? Don't keep it on like a chair, okay? Always try to keep it on the table, okay?
Yeah, với sách vở, đặc biệt như là kinh sách, những cái quyển sách nào mà nói về giáo pháp thì chúng ta luôn phải tôn trọng và phải đặt để đúng chỗ, không có sơ ý đặt những nơi không phù hợp.
Yeah, so that the Dharma books, no? So also that's a very important to show you the respect to Buddha.
Yeah, cho nên là đối với lại kinh sách thì mình cần phải lưu ý thái độ tôn trọng kính cẩn của mình như vậy để mình tỏ cái lòng thành kính của mình đối với giáo pháp của Đức Phật.
And especially the Vietnam, when you enter the temple, you will wear the dress, no? That is a really, I think the only Vietnam have that culture. I didn't see like that culture in any other country. Really, that's the respecting, no? The temples.
Yeah, và đặc biệt là ở thầy nói ra ở chùa Việt Nam mình mỗi lần Phật tử đến chùa có mặc áo đồng phục và áo tràng để đến chùa thì đó là một cái văn hóa rất là hay để tỏ cái tâm thành kính, để tỏ cái tâm tôn kính của mình đối với lại Tam Bảo. Thầy thấy rằng cái truyền thống đó chỉ có ở Việt Nam mới có thôi, còn những nước khác thì thầy chưa có thấy.
Yeah, so like this is the very, I mean, I think that is a true Vietnamese culture, maybe 1,000 years, I think, in passing. Yeah.
Thầy nghĩ đó là cái truyền thống cái truyền thống gốc của người Việt đã truyền lại từ rất là lâu đời rồi.
So yeah, so that thing, you know. So then this number, so that's the thing. So that's why it's a very important. It's doing that, especially how you sit, sit, right? Especially in the when the front of the Buddha or the front of the altar, how you sit, right? That's a very important. It's saying that, yeah, and also that how you read the books, right? Dharma books.
Dạ, cho nên đoạn 39 này là Ngài Tịch Thiên nói về cái cách những cái hành động ở trên thân. Chúng ta phải để ý lúc mà chúng ta ra vào nó tôn nghiêm hoặc là ngồi trước bàn thờ Phật. Chúng ta đứng ngồi như thế nào, phải luôn quan sát thân mình để có được những cái hành động phù hợp và phải luôn tỏ, phải có cái hành động đúng đắn để tỏ cái tâm thành kính đối với giáo pháp và kinh sách của Đức Phật. Và nó ở đây còn có một câu nữa là từ lúc sẵn sàng để hành động, rồi câu đầu rồi câu thứ ba là nghĩ rằng thân đang như thế này, là chúng ta phải luôn quan sát hành động trên thân của mình.
I think other point is very important. Sometimes when you're not sit very properly, sometimes it may affect your body, no?
Dạ, và nó còn có một cái ý nghĩa khác ở đây là nếu mà chúng ta ngồi sai tư thế, ngồi không đúng thì sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của mình rất là nhiều.
So it's very important to look at how you're living, no? So sometimes when you doing the something on the computer or the office, no, in the work time, when you sit very long and you even not observe that how you're sitting, so it might affect your spinal cord or neck or what.
Dạ, cái việc mà để ý đến thân thể của mình nó cũng quan trọng, là bởi vì mình sẽ điều chỉnh được cái tư thế đúng. Nếu mà mình ngồi ở trong văn phòng hoặc là ngồi trước máy tính trong thời gian lâu mà mình không để ý chỉnh sửa tư thế phù hợp thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể của mình.
Đúng không? Oh, this is your Lily. I want to tell you this. Lily, don't you? This is your.
Dạ, cho nên là cái câu thứ ba là nghĩ rằng thân đang như thế này, luôn phải quan sát thân của mình để biết rằng mình có những cái hành động và cái tư thế đúng.
Sometimes even the sitting position when we are not very sit very properly, no, very right sitting position, that will also affect our body a lot, no. So even the office, no, walking, especially in the office, when you don't look at your body position very properly, no, it may affect your shoulders and physically, no.
Đôi lúc mình ngồi sai tư thế thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều, đặc biệt là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của thân mình khi mình làm việc trong văn phòng hoặc là ngồi trước máy tính quá lâu mà lại không có tư thế đúng thì sức khỏe mình cũng không được tốt.
So maybe not today we'll stop here. I thought to say the very short prayer.
Dạ, thì nói hôm nay thầy sẽ dừng ở đây và thầy có ý định là sẽ có một phần tụng kinh ngắn.
This week is the last, on the last Friday, it was the Buddha's the first teaching day.
Yeah, bởi vì thứ sáu vừa rồi, đó là ngày Đức Phật chuyển pháp luôn đầu tiên, Đức Phật giảng pháp lần đầu tiên.
So that time Buddha gave the first teaching, yeah. But the one thing is, again, you should know that the Buddha's first day teaching is a very different culture, traditionally they are different. between the Theravada tradition and the Tibetan Buddhist system, the date is different.
Dạ, và cái ngày thứ sáu vừa rồi chính là cái ngày kỷ niệm lần đầu tiên Đức Phật dạy Pháp. Thì bây giờ nói tính về thời gian thì cách tính của hệ thống của Phật giáo Tây Tạng với lại cách tính của hệ thống Phật giáo Nguyên Thủy có cách tính khác nhau.
Yeah, but when the Buddha was giving the teaching, so that's why the one thing, and the when the Buddha gave the teaching, he gave the teaching in the Varanasi Sarana.
Yeah. Dạ, khi mà Đức Phật dạy cái bài pháp lần đầu tiên thì Đức Phật dạy ở vườn Nai, ở Sarnath, ở Varanasi, ở Ấn Độ.
Yeah, so that time, so we give the teaching in the called the Deer Park, the park where they have a lot of the deers.
Yeah, thì cái nơi mà Đức Phật dạy pháp lần đầu tiên là gọi là vườn Nai bởi vì ở nơi đó có rất là nhiều con nai.
Deer Park, so he give the teaching, the first teaching, it's about the Four Noble Truths. Yeah.
Yeah, và ở vườn Nai thì Đức Phật dạy bài pháp lần đầu tiên là ngài dạy tứ thánh đế.
So yeah, so that's why I thought to say this most short prayer. So maybe I'll read the Bodhisattva Avataracharya.
Cho nên là thầy nghĩ là hôm nay sẽ có một phần cầu nguyện nhỏ, là bởi vì thứ sáu vừa rồi là ngày Đức Phật dạy pháp đầu tiên, thầy sẽ đọc một phần ở trong Nhập Bồ Tát Hạnh.
So I will read the the Bodhisattva Avataracharya.
Dạ, thầy nói rằng thầy sẽ đọc một phần ở trong Nhập Bồ Tát Hạnh để cầu nguyện.
Yeah, so I will read the third chapter. It's about the Bodhicitta.
Dạ, thầy sẽ đọc phẩm thứ ba. Thầy đọc chương thứ ba là về giữ gìn tâm Bồ Đề.
From the third chapter, the Madhyam Shandrika. Chapter 3, it's about the Bodhicitta. And I think you already learned that, so I will say that prayer. Because of being the week of the Buddha, the first teaching week.
Dạ, thầy sẽ đọc phẩm thứ ba. Thầy nói rằng phẩm thứ ba này thì tất cả mọi người ta chắc là đều đã học xong hết rồi.
Xin chào quý vị nghe số gì từng người số kêu đó đồ nghe trên đó để nó là cái vị trí gì rằng một chút 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 cái sau đó là chút gì rằng một chút quý vị từng người nghe một phần là gì rằng một chút bạn nói xin chào cái sau năm là gì sẽ là nhà gì rằng xin chào tâm chào đến cái bữa tối gì rồi giờ đó xin chào quý vị cái sau cái vị trí gì rằng cho nó cái sáng gì mà không một chút số mà xin chào quý vị xin chào đồ nghe mình đó một chút chút cái phần đó số nhà văn nhà cái sau nó không một chút số mà nghe đồ từ đó mình có cái bữa nào mình chụp số thì đó là cái cô quý chị đến cái bữa nào sau đó thì nghe xin chào tâm chào chị đồ nghe Chỉ đạo rồi chứ nhé bà ta thì xin chia sẻ về cái nhà trong đó xin để tạo lại cái chế độ trong chế độ tư chế độ đi nó đối với nền 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 đối với Okay, thank you, and we'll stop here. Okay.
Dạ, thầy sẽ dừng ở đây. Thầy cảm ơn tất cả đạo tràng. Thank you very much.
Hẹn gặp lại, Dr. Hẹn gặp lại.